Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 22 tháng 8 tại Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tọa đàm hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự tọa đàm có các đồng chí trong đoàn khảo sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban của tỉnh ủy, các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bí thư chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Bài viết sau đây ghi nhận qua cuộc tọa đàm này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, phát biểu đề dẫn tại hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, nguyên tắc tập trung dân chủ được nhận thức một cách khoa học và có hệ thống khi chủ nghĩa Marx xuất hiện và đã trở thành một nguyên tắc cơ bản của việc tổ chức, xây dựng và hoạt động của Đảng Cộng sản, của nhà nước vô sản và của các tổ chức chính trị xã hội khác dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng 93 năm qua, Đảng ta luôn kiên trì nguyên tắc tập trung dân chủ và coi đây là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, chỉ đạo toàn bộ việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất, đồng thời không ngừng phát huy được dân chủ trong Đảng. Đảng ta nhiều lần khẳng định, sự chặt chẽ về nguyên tắc là vấn đề sống còn của Đảng và bảo đảm quan trọng nhất cho sức sống, sự trong sạch và vững mạnh của Đảng. Cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng có thể được hiểu là tổng hợp các quy chế, quy định, cụ thể hóa, hướng dẫn cùng các thiết chế của Đảng, phương thức tiến hành và các điều kiện đảm bảo mà qua đó toàn bộ bộ máy và tổ chức của Đảng, toàn bộ hoạt động trên mọi phương diện lãnh đạo của Đảng và toàn bộ đời sống sinh hoạt Đảng được xác lập, hình thành và vận hành một cách chính thể, biện chứng, thống nhất và hiệu quả. Đồng thời, phạm vi các cơ chế thực thi nguyên tắc này đã được xác định theo các mặt sinh hoạt Đảng, công tác lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh nhấn mạnh. Trong điều kiện Đảng ta là Đảng duy nhất lãnh đạo cầm quyền, được lịch sử giao phó và nhân dân lựa chọn dẫn dắt đất nước, Đảng phải tự mình xây dựng, tự chỉnh đốn để trở nên hùng mạnh, để phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân trong vị thế là người đại tớ thật trung thành của nhân dân. Đồng thời là người lãnh đạo cầm quyền dẫn dắt cả dân tộc. Và vấn đề bức thiết đặt ra cơ chế thực thi tập trung dân chủ, một nguyên tắc cơ bản căn cốt về tổ chức và hoạt động của Đảng, cần phải được đổi mới, hoàn thiện, phát huy được vai trò quan trọng của mình, tạo nên sức mạnh nội sinh của Đảng trong dòng chảy thời đại, hợp quy luật, hợp lòng dân, bắt nhịp với sự vận động phát triển không ngừng của Việt Nam trên vũ đài quốc tế. Tại hội nghị tọa đàm, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Văn Thọ báo cáo kết quả thực hiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng tại Đảng bộ tỉnh Bình Định. Theo đồng chí Trần Văn Thọ, trong thời gian qua, các cấp ủy tổ chức Đảng trong tỉnh tổ chức và hoạt động theo đúng cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn của Trung ương, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của các cấp ủy tổ chức Đảng luôn tuân thủ quy chế làm việc, đúng thẩm quyền, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, địa phương phục tùng trung ương. Đồng chí Trần Văn Thọ khẳng định, dân chủ trong Đảng được phát huy, các đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đều được bày tỏ chính kiến của mình trong sinh hoạt Đảng, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất về quan điểm, chủ trương trong lãnh đạo chỉ đạo và điều hành của cấp ủy. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung phân tích đánh giá việc thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của cấp ủy tổ chức Đảng, trong công tác lãnh đạo của Đảng, cũng như việc tổ chức ban hành nghị quyết, quyết định và thực hiện. Cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong tự phê bình và phê bình, trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, trong đại hội đảng các cấp. Các đại biểu cũng phân tích những kết quả hạn chế, những nguyên nhân và kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời đề xuất việc chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện công tác kiểm tra giám sát, các cơ chế chính sách, các quy định để phát huy cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ. Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khẳng định, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, Tỉnh ủy Bình Định đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc này, thường xuyên kiểm tra giám sát, đồng thời tổ chức tổng kết đánh giá toàn diện việc thực hiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng tại Đảng bộ tỉnh, bảo đảm tiến độ, chất lượng yêu cầu. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, điều này tạo nên sức mạnh tổng hợp để tỉnh Bình Định vượt qua những khó khăn thử thách, và cũng chính nhờ tuân thủ và vận dụng sáng tạo nguyên tắc tập trung dân chủ mà tỉnh có được kết quả tốt trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung và sớm trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh các ý kiến đã tập trung khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực thi cơ chế, nguyên tắc tập trung dân chủ bằng những kinh nghiệm cách làm rất sinh động. Vừa giữ được nguyên tắc nhưng cũng có nhiều đổi mới linh hoạt, vận dụng sáng tạo ở mỗi địa phương đơn vị. Đồng chí Trần Tiến Hưng cho biết, trên cơ sở các ý kiến tại buổi tọa đàm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trân trọng ghi nhận, tiếp thu có chọn lọc các ý kiến để hoàn thiện báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới, đồng thời tham mưu đề xuất với Trung ương những phương hướng giải pháp hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới, phục vụ xây dựng dự thảo văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, qua nửa nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Quy Nhơn lần thứ 14, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện hiệu quả. Bài viết sau đây ghi nhận kết quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ thành phố Quy Nhơn trong nửa nhiệm kỳ qua. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Đảng bộ thành phố Quy Nhơn có 69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 12.900 đảng viên. Để nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng, bảo đảm tính công khai dân chủ chặt chẽ minh bạch, từ sau đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 14, cấp ủy các cấp đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa phù hợp với thực tế của từng địa phương đơn vị, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quy Nhơn Lê Văn Tiến cho biết, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập các tổ tiến hành 53 cuộc kiểm tra và 5 cuộc giám sát tại 58 lượt tổ chức cơ sở đảng theo chương trình kiểm tra giám sát hàng năm. Thành ủy đã tiến hành kiểm tra giám sát đối với 17 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Cấp ủy trực thuộc Thành ủy tiến hành 257 cuộc kiểm tra giám sát tại 257 lượt tổ chức đảng, kiểm tra 252 lượt đảng viên, giám sát 69 đảng viên, trong đó có 83 đồng chí là cấp ủy viên các cấp. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 53 đảng viên, trong đó có 36 đồng chí là cấp ủy viên các cấp, giải quyết đơn thư tố cáo đối với 3 tổ chức đảng và đảng viên. Các nội dung kiểm tra giám sát tập trung chủ yếu vào việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành quy chế làm việc, giữ gìn phẩm chất, lối sống, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm. Quá trình kiểm tra giám sát bảo đảm tuân thủ các phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của điều lệ đảng. Qua kiểm tra giám sát, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, toàn đảng bộ có 31 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó khiển trách 18, cảnh cáo 4, khai trừ 9. Trong tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật, có 11 cấp ủy viên các cấp, chiếm 35,5% so với tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật. Các vi phạm bị thi hành kỷ luật chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, về phẩm chất, đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm, những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Theo chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn Tình, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng, các cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện khá toàn diện và đạt được kết quả tích cực. Chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát được nâng lên, công tác thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc chặt chẽ, phát huy tác dụng giáo dục, phòng ngừa vi phạm đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Tình khẳng định quá trình xem xét xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm bảo đảm đúng người, đúng khuyết điểm, không có khiếu nại. Trong xử lý đảng viên vi phạm đã kết hợp chặt chẽ giữa thi hành kỷ luật đảng với kỷ luật về chính quyền đoàn thể, qua đó đã giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật của đảng, góp phần giáo dục, ngăn ngừa, hạn chế những biểu hiện tiêu cực suy thoái và vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của nhà nước. Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng cho biết, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố tiếp tục chú trọng công tác kiểm tra giám sát theo hướng tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới, tập trung kiểm tra giám sát tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên, nhất là các cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, thường xuyên kiểm tra giám sát ở những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực sai phạm, địa bàn có vấn đề nổi cộm bức xúc được dư luận quan tâm, hướng đến việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống tốt đẹp, thực hiện các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.